từ một năm nay, thưa quý vị, dư luận Đông Á đã theo dõi vụ tranh chấp giữa tập đoàn Danone của Pháp và đối tác liên doanh tại Trung Quốc. Hôm thứ Hai 17 vừa qua, lại thấy xuất hiện một đối tác mới tại Hoa Lục trong vụ tranh chấp, đó là công đoàn do nhà nước kiểm soát. Qua phần trao đổi cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, diễn đàn kinh tế kỳ này tìm hiểu về vụ tranh chấp đó để thấy ra những bất chắc của quốc tế khi đầu tư vào Trung Quốc. Đồng thời, giới kinh doanh và quản lý kinh tế ở Việt Nam cũng nên biết tới để nghiên cứu vấn đề. Tiết mục chuyên đề này sẽ do Việt Long thực hiện.
Xin chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Hôm thứ Hai 17 vừa qua thì tập đoàn Danone của Pháp phản bác lời đòi hỏi đưa ra hôm trước của bộ phận công đoàn trong một doanh nghiệp Trung Quốc là họ đòi phong tỏa tài sản của một liên doanh đầu tư, trong đó Danone làm chủ phần lớn. Thế vụ tranh chấp giữa công ty Danone với lại đối tác tại Hoa Lục đã kéo dài gần cả năm nay. Bây giờ lại thêm một lực lượng tranh chấp vừa nhảy vào cuộc là công đoàn do chính quyền Trung Quốc quản lý. Thì theo ông, liệu giới đầu tư quốc tế sẽ xử trí ra sao với những vụ tranh cãi mà từ nay có thêm sự tham gia của một công đoàn quốc doanh? Đó là vấn đề nóng bỏng mà chúng tôi đề nghị là ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình kỳ này. Thì trước hết nhờ ông trình bày cùng quý thính giả về bối cảnh vụ này là vụ việc đã xảy ra như thế nào?
Dạ thưa, đây là một cái hồ sơ rắc rối mà Việt Nam nên theo dõi để rút tỉa bài học có lợi cho mình về lâu về dài đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái hồ sơ này nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là tranh chấp pháp lý liên hệ đến chuyện thương hiệu, là loại vấn đề mà nó phản ảnh cái nét văn hóa của Trung Quốc. Cái phần thứ hai là vai trò của công đoàn quốc doanh, từ nay sẽ gây sức ép với nhà đầu tư quốc tế, đó là một cái vấn đề nó phản ảnh cái lề lối chính trị của Trung Quốc. Kết luận ngắn gọn ở đây đó là giới đầu tư quốc tế từ nay sẽ hết hồ hởi và phải trắng mắt ra mà nhìn, là cái điều mà tôi thiện nghĩ là có lợi cho Việt Nam.
Đề nghị ông trình bày bối cảnh từ đầu của hồ sơ này trước khi mà chúng ta tìm hiểu hai khía cạnh văn hóa và chính trị như ông vừa đưa ra nhận xét. Thế đầu tiên, vụ tranh chấp về thương hiệu đó là gì ạ?
Dạ thưa, Danone là một doanh nghiệp Pháp và là một trong các cái tổ hợp lớn nhất thế giới về chế biến thực phẩm và nước uống. Năm 1996 đó, Danone lập ra 5 liên doanh về thực phẩm và nước uống với lại một đối tác ở tại Trung Quốc, là tập đoàn mà tiếng Hán Việt đó là Hàng Châu Hoa Cáp Cáp, hay là nếu mà phiên âm theo tiếng Anh đó là Hàng Su Hoa Ha Ha Group, được thành lập từ năm 1987 và là doanh nghiệp sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc. Thế thì cái liên doanh Pháp Hoa này đó tên là Hoa Ha Ha Joint Venture Group, và khi đó đã được tạp chí chuyên đề Forbes của Mỹ đó gọi ca là loại liên doanh mẫu mực. Nếu mà xét cho kỹ đó thì chúng ta có thấy ra cái lý lịch của cái tập đoàn Hoa Ha Ha này nguyên thủy đó, đây là một công ty quốc doanh của quận Thượng Thành trong thành phố Hàng Châu, chỉ có cái nhiệm vụ đó là phân phối nước uống thôi. Và cái người điều hành đó là ông Tống Khánh Vận, xưa kia rồi chưa có học hết trung học và đi làm ruộng muối. Trong thập niên 90 đó thì ông ta lại có khéo xoay trở với lại cái đà cổ phần hóa doanh nghiệp của nhà nước đó, và trở thành cổ đông quan trọng, giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và tổng quản trị, tức là CEO của nay tài sản của ông ta được ước lượng vào khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, và được đánh giá là người giàu thứ 23 của Trung Quốc và thứ 840 của thế giới theo cái danh mục mà năm 2006 của tờ Forbes. Ông ta hẳn là một cái người có tài và quan trọng, nhất là có quan hệ tốt với đảng viên cán bộ địa phương. Ngoài ra ông ta lại còn là đại biểu của Quốc hội. Và ông thành công lớn khi được công ty đầu tư Peregrine móc nối với lại tổ hợp Danone của Pháp.
Thế việc liên doanh đó là từ năm 1996, thì thưa ông sau đó đã tiến triển như thế nào?
Dạ thưa, cái việc kinh doanh đó phát đạt và trở thành phức tạp hơn. Từ cái con số 5 liên doanh đó thì nay đã có đến 39 liên doanh lớn nhỏ, cho nên Danone muốn mua lại cái phần hồn của trong cái liên doanh mà lại bị từ chối. Thì cách đây một năm vào tháng 12 năm ngoái đó, tổng giám đốc của công ty Hoa Ha, tức là ông Tống Khánh Hậu đó, đã ký giấy đồng ý cho Danone mua lại đa số phần vốn 5 cái cơ sở kinh doanh khác của Hoa Ha, không có nằm trong liên doanh đã có với Danone. Về sau đó thì cái ông Tống Khánh Hậu này lại đổi ý và cự tuyệt vì muốn đòi giá cao hơn. Thế thì cái mối quan hệ của đôi bên đó là bắt đầu suy đồi từ cái vụ bội ước đó. Nhất là khi họ Tống lại tuồn tin cho ký giả của Tân Hoa Xã viết một cái bài đả kích gọi là cái ý đồ thôn tính của Danone đó vào đầu tháng 4 năm nay. cái vấn đề văn hóa ở đây đó là Tống Khánh Hậu được Danone ủy cho rất nhiều quyền hạn và nổi tiếng là độc đoán, nhưng mà khi việc thương thảo không xong đó thì báo chí lại công khai hóa sự việc theo cái ý kiến của một phe.
Thế rồi vì lý do nào mà chuyện tranh chấp đôi bên lại trở thành một những cái vụ kiện tụng về thương hiệu ạ?
Dạ thưa, khi mà bước vào Hoa Lục đó thì Danone muốn bán hàng cho dân xứ này, cho Trung Quốc đó, với lại thương hiệu của Waha và trả tiền hoa hồng cho Waha về cái lợi ích đó. Cũng xin nói thêm rằng cái tên đó rất lạ đó, nhưng mà phiên âm là Wa Cap Cap, có nghĩa là uống nước hay là tiếng cửa thanh khách của trẻ em. À, để giải thích ra cái nghĩa của nó, cái vấn đề ban đầu đó là luật lệ Trung Quốc thiếu phân minh, cho nên Danone tin rằng được là sự chấp thuận của chính quyền địa phương đó về hợp đồng thương hiệu là đủ. Thế thì bây giờ đó, khi mà mâu thuẫn nó bùng nổ ra đó, thì Waha lại nói rằng là phải được Cục Thương hiệu Quốc gia phê chuẩn mới đúng. Vì Trung Quốc có chính sách bảo vệ tài sản của quốc dân. Thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng lại là một cái nét văn hóa khác của Hoa Lục, là tại vì đã thành lập từ năm 96, kinh doanh đúng 10 năm sau, bây giờ mới nói rằng là cái giấy mà hợp đồng hồi đó rất là vô giá trị. Thì cái chuyện bé đó nó lại bị xé ra to, đó là khi mà ông Tống Khánh Hậu của Hoa lại liên doanh với lại nhiều đối tác khác để sản xuất những sản phẩm y hệt như của Danone, nhưng mà lại bán dưới cùng một cái thương hiệu đã ký kết với Danone và của Hoa. Vì vậy đó là tổ hợp Danone mới bắt đầu nộp đơn kiện cái công ty này trước các tòa án tại Trung Quốc, tại Stockholm của Thụy Điển đó, tại Singapore và cả tại Los Angeles của Hoa Kỳ vì vi phạm của các liên doanh của Hoa. Và công nhân viên của Hoa thì lại lên tiếng kêu gọi tẩy chay hàng của Danone.
Thế trong suốt cái giai đoạn căng thẳng đó, chính quyền Trung Quốc có thay đổi như thế nào?
Thưa, họ lặng thinh theo dõi cái chuyện kiện tụng này. Các cái tòa án trước tiên đã xét xử vụ việc đó, trong số như là vừa mới trình bày ở trên, tại Trung Quốc, Stockholm, Singapore và Los Angeles. Thì đầu tiên là tại Trung Quốc họ xét. Thì vào cái ngày 12 tháng 11 và đầu tháng 12 vừa rồi đó, thì họ, các cái tòa án đó đã ra phán quyết có lợi cho Waha, kể cả là cái việc mà tập đoàn này có bán hàng với thương hiệu của Waha đó, dù là cho liên doanh với đối tác khác sản xuất ra cũng vẫn là đúng. Mặc dù Bắc Kinh giữ im lặng, người ta đoán rằng lãnh đạo ở trên đó đã có bên vực cái cơ sở của họ, khi mà họ không lên tiếng trước cái lập luận của ông Tống Khánh Hậu rằng chính quyền Trung ương đã chưa khi nào phê chuẩn cái liên doanh Pháp Hoa đã được thành lập từ đầu năm 1996. Tức là 10 năm qua là 10 năm bất hợp pháp nhưng mà vẫn phát đạt. Cho đến khi mà trên dưới đó là đều đổi lại luật chơi tất cả thì là nhập viện ra cái lý cớ pháp lý. Một cái lý do nữa mà người ta nghĩ rằng là Bắc Kinh đó vẫn lặng thinh đó, là cái công ty Waha nay là một cái tập đoàn lớn, đã có nhiều chi nhánh hoạt động độc lập với lại những liên doanh đã thành lập cùng Danone. Tức là đã lớn mạnh rồi và có thể độc lập được rồi. Ngoài ra này, thì tôi cũng nghĩ rằng Bắc Kinh muốn khích động tinh thần dân tộc của người dân chống lại bọn tư bản nước ngoài đang có gọi là ý đồ bóc lột. Cái chủ đích ấy đó, nó có lợi cho chế độ để dễ đổ lỗi cho bọn đầu tư nước ngoài.
Nhưng mà ông có nghĩ rằng kết luận đó là bất công chăng? Bởi vì Trung Quốc hiện là vẫn cần đầu tư nước ngoài.
Dạ thưa, người ta vẫn cứ tưởng như vậy đó. Trung Quốc cần đầu tư nước ngoài chút vào các tỉnh nằm sâu trong lục địa, chứ không muốn tất cả đều tập trung tại 15 tỉnh miền duyên hải ở miền Đông và miền Đông Bắc đó. Cái thứ hai nữa là mô thức phát triển của Trung Quốc đó đã đang gây bất công cho xã hội và đe dọa cái sự ổn định. Cho nên một trong những nơi sẽ phải lãnh cái trách nhiệm chính trị của cái tình trạng đó, đó là doanh nghiệp của nước ngoài. Và bây giờ đó là nhờ đầu tư nước ngoài đổ vào rất nhiều đó, Bắc Kinh ngày nay đó đã có thể đổi giọng, mà có lẽ giới đầu tư đó vẫn chưa có hiểu hết được. Cũng xin nói thêm rằng cái hồ sơ kiện tụng của Danone đã ra khỏi cái khuôn khổ tranh tụng kinh doanh và lọt vào cái nghị trình nói chuyện giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cái cuộc gặp gỡ của hai ông ngày 26 tháng 11 vừa qua tại Bắc Kinh. Và chính quyền Trung Quốc thì không thể không biết sự việc, nhưng mà họ vẫn cố làm ngơ vì họ đã có chủ đích chính trị.
Nghĩa là đến đây ông đang chuyển sang phần 2 là về chính trị và vai trò của công đoàn, có đúng vậy không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy đó. Từ 2 năm nay thì chính quyền Trung Quốc công khai chỉ thị đảng viên đó lập cơ sở đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoại quốc để thực thi chính sách của đảng ngay trong các cơ sở này. Đó là một cái chuyện thứ nhất, với nhiều hậu quả mà chúng ta phải suy đoán ra về kinh doanh hay là về cả tình báo kinh tế nữa. Nôm na là đảng viên phải xâm nhập để học nghề hoặc là để ăn cắp hoặc là để lũng đoạn nếu cần. Cái chuyện thứ hai là kể mùng 1 tháng Giêng sắp tới đây đó, Trung Quốc sẽ thi hành cái đạo luật gọi là hợp đồng lao động gọi là để bảo vệ quyền lợi của công nhân viên thợ thuyền của họ. Trong cái đạo luật ấy chẳng hạn đó, nó có cái điều khoản là công nhân viên mà có 10 năm thâm niên trở lên đó, là có quyền ký hợp đồng vô kỳ hạn, đây là vĩnh viễn. Một số doanh nghiệp thì đã tưởng rằng khôn nên cho ký lại các cái hợp đồng trước cái thời khoảng 10 năm đó, để tránh cái tình trạng kia đó, nhưng mà đã bị một cái cơ chế tố cáo vào tháng 9 vừa rồi. Lúc đó người ta mới để ý rằng là Trung Hoa Toàn Quốc Công Hội, tức là Tổng Công đoàn Quốc doanh của Trung Quốc đó, là cơ chế có trách nhiệm góp phần thực thi cái đạo luật về hợp đồng lao động. Thì đấy đó là một cái đòn bẩy thứ hai để chi phối các cái doanh nghiệp và giới đầu tư nước ngoài đó mà chưa nhìn ra cái sự thể đó thì là sẽ bị ê chề.
Thế bây giờ trở lại chuyện của tập đoàn Danone bị nạn, thì Công đoàn Trung Quốc giữ vai trò gì trong vụ tranh chấp đó?
Dạ thưa, khi mà Danone thấy ra những vấn đề ngổn ngang muôn mặt đó, và đã có chiều hướng muốn hòa dịu đó, thì công đoàn thợ thuyền của tập đoàn Hoa đó bỗng lên tiếng hôm 16 vừa qua đó, cách đây vài ngày đó, rằng họ đã được phán quyết của một cơ chế có thẩm quyền để phong tỏa tài sản của Danone trong một liên doanh ở Sơn Đông. Chưa ai biết rằng công đoàn này có liên hệ hay là nhận chỉ thị gì của Tổng Công đoàn Trung Quốc mà trên chính thức của họ, như chúng ta vừa mới nói là Trung Hoa Toàn Quốc Công hội đó, không ai biết rằng là có nhận chỉ thị gì hay không. Nhưng mà cái lối tấn công mới đó, từ cái giác độ nghiệp đoàn đó, cho thấy rằng đã có cái sự phối hợp nhịp nhàng với lại tòa án này, với chính quyền các cấp này, và với công đoàn để gây sức ép với lại nhà đầu tư của nước ngoài. Đây là một cái biến cố mà tôi cho rằng đáng chú ý, vì cho thấy Trung Quốc ngày nay đã lớn mạnh và đổi khác, cho nên thực tế đã có thể bắt bí, bắt ép hoặc là thậm chí chấn lột nhà đầu tư quốc tế. Và nếu chuyện không xong đó thì họ hô hào khẩu hiệu ưa nước để vừa tranh thủ quan điểm của quần chúng vừa xử ép nhà đầu tư. Cho nên giới đầu tư quốc tế mới cần học cái bài học bẽ bàng của tập đoàn Danone.
Nói về bài học thì ông cho rằng Việt Nam có thể học được những gì từ cái vụ ở Trung Quốc vừa rồi?
Tôi nghĩ rằng giới đầu tư quốc tế bắt đầu nghi ngại những rủi ro tại Trung Quốc. Kể cả một cái sự thể khá bình thường đó là nhân công của xứ này đã hết còn rẻ như xưa. Thì đấy là một cái cơ hội cho Việt Nam tiến lên cái vị trí thay thế. Mình vẫn biết rằng cái điều đó nó không có dễ nhưng mà cũng vẫn phải làm được. Và ngược lại đó thì tôi cho rằng là xin chớ học theo cái thói xấu của Trung Quốc mà cứ tưởng rằng đó là khôn. Việt Nam không có cái thế như Trung Quốc để có thể chơi cái trò bắt bí hoặc là sang đoạt như vậy. Cái thứ hai đó thì tôi cho rằng là Việt Nam cần cái gọi là cố gắng xây dựng cái nếp văn hóa kinh doanh khác, tức là rời xa cái tinh thần mà gọi là lừa lọc và bội tín, và phải nâng cái đức tính khả tín lên như một cái ưu thế cạnh tranh của Việt Nam bên cạnh Trung Quốc. Thứ ba thì tôi cho rằng là phải kiện toàn cái cơ sở luật lệ cho rõ ràng, minh bạch và thuần nhất tại mọi địa phương. Ngõ hầu đảng viên, cán bộ các cấp đó không có cơ hội suy diễn trái ngược để trục lợi. Và thứ tư đó, thì nhân cái vụ kiện cáo về thương hiệu của Danone, doanh nghiệp Việt Nam nên chú ý tới cái vấn đề ấy đó để khỏi bị trục trặc oan uổng. Một cái loại tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nay đã bắt đầu vươn tới các cái thị trường khác. Sau cùng thì tôi cho rằng là chúng ta nên nhìn thấy cái khả năng hành xử ngang ngược của Trung Quốc để tăng cường cái bảo vệ quyền lợi của mình. Một thí dụ là mấy năm trước đây đã Bắc Kinh còn dụ ngọt Việt Nam và Philippines là hãy gác mọi mâu thuẫn qua một bên để cùng hợp tác thăm dò dầu khí ngoài khơi Trường Sa. Bây giờ đó thì Hà Nội mới thấy ra cái sự thật bẽ bàng và lại còn không có dám cho người dân lên tiếng phản đối về những cái việc đó của Bắc Kinh.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.